揭谛呗娑那摩揭哆啦观揭上揭诸跋遮遮当遮揭遮那摩拉僧诸跋遮达那揭诸揭达揭天天揭呗娑那摩揭哆啦观揭上揭诸跋遮当揭遮当遮揭遮那摩拉让诸跋都达涅别诸揭达揭天揭揭呗娑那摩揭哆啦观揭上揭诸跋遮。
我那是马云那个大当年不是一场就等的，不是那那没把杨大伯准备上进去工作了没？一天就他不是下跪，一他不是下跪祈祷，俺们学了不就三年，被工农县有些生病，这些生病光的生不了久。
Thầy bắt đầu nhắc nhở tất cả mọi đệ tử hãy vun trồng tâm vị tha, mong cầu chứng được Phật quả để giải thoát vô lượng tất cả bà mẹ chúng sanh từ mẫn. Với động năng Bồ Đề Tâm thanh tịnh đó, chúng ta tham dự vào pháp hội ngày hôm nay.
Chúng ta là chỉ sửa ra sáng chế công phu thôi à? À, ta tháp ra đây, ta khoa đang nghe xong cái đồng hành lực cho nên ta, rồi ta, này cái đó thứ tư cái đó, tạm bây giờ đây là cái, rồi bao nhiêu rồi?
Thầy tin tưởng rằng tất cả chúng ta mong cầu tất cả những cái điều mà hạnh phúc nhất trên cuộc đời này, dù ngắn hạn hay dài hạn, cho chính bản thân mình và cho tất cả người khác. Đó là một cách khác mà điều thầy muốn nói đến, là chúng ta đều mong cầu có được một cái kiếp tái sanh tốt để chúng ta có được thành tựu, được những cái mục đích gần và cái mục đích mà sâu xa hơn là chúng ta được tự tại ngoài tất cả những nỗi thống khổ ở trong cõi luân hồi, và đã chứng được Phật, được Niết Bàn. Và sâu xa hơn nữa, chúng ta được chứng được Phật quả tối thượng, là cái là cái sự mong cầu chứng được Phật quả tối thượng, là cái mục đích tối hậu của sự tu tập. Trong cái cuộc đời này, chúng ta đã làm tất cả mọi điều để mà đạt được cái mục đích. Chúng ta phải làm được tất cả mọi điều để đạt cái mục đích, để mang lại lợi ích cho chính bản thân của mình và tất cả người khác. Đó là cái mục đích tối hậu. Chúng ta đã có được cái cơ hội quý báu này để chúng ta có thể cố gắng tinh tấn thành tựu được cái mục đích dài hạn, để mang lại lợi ích cho chính bản thân của mình và người khác. Có được cái cơ hội quý báu này, chúng ta phải chắc chắn chúng ta không có bị thất bại trong cái sự nắm được cái cơ hội, nắm bắt được cái cơ hội này để mà tu tập, để đạt được cái mục đích tối hậu đó. Chúng ta sẽ thấy được ở trong các kinh văn, trong những kinh văn chứa đựng tất cả các kinh của Phật, nói rằng trong các bộ kinh và các bộ luận, trong Tam Tạng Kinh Điển nói rằng hầu hết các hành giả đã sử dụng, nói như vậy, thầy có thể nhắc nhở chúng ta rằng trong cái giai đoạn này, trong những cái bộ kinh văn của Đức Đại Bồ Tát Tịch Thiên, trong cái tác phẩm Bồ Tát Hạnh, tức là tiếng Phạn là Bodhisattva Jayavatara, thì ở trong cái đó có một cái đoạn, thầy trích một cái đoạn ngắn, trong đó Đức Tịch Thiên nói rằng ta có được cái thân người quý báu này như là chúng ta có được một cái thuyền để mà vượt qua cái bờ đại dương của cõi luân hồi, để chúng ta có thể đến bờ bên kia, tức là đảo vị ngạn, tức là cái bờ bên kia là cái bờ của sự giải thoát và giác ngộ. Cái điểm mà thầy muốn nói ở đây là mình phải nhận ra được cái lợi điểm mà chúng ta có ở đây, những cái điều bất lợi chúng ta đã có ở đây, tức là chúng ta đang bị thọ ở trong cái cõi luân hồi. Nhưng mặc dù ở trong cái cõi luân hồi đó, chúng ta có một cái điều quý báu là chúng ta có được cái thân người, nhờ được cái thân người này mà chúng ta sử dụng cái thân người đó, chúng ta có thể đi sang được bờ bên kia của sinh tử, tức là đến được bến bờ của giải thoát giác ngộ. Sử dụng được cái thân người đó để mà được sang đến bờ bên kia, chúng ta đừng làm mất cái cơ hội này. Đức Tịch Thiên nói trong cái đoạn này, nói rằng chúng ta đã tìm, chúng ta đã có được cái thân người này, có thể dùng là một cái thuyền rất là hữu ích để chúng ta vượt qua cái cõi luân hồi này. Cái đoạn thứ hai nói rằng nếu mà chúng ta không biết sử dụng cái lợi điểm này, chuyện gì xảy ra, thì nếu mà chúng ta mất cái cơ, để mất cơ hội này, thì trong tương lai không có hy vọng gì chúng ta một cái cơ hội như vậy nữa, nghĩa là trong kiếp tương lai không có gì chắc chắn là chúng ta có được cái lợi điểm để mà vượt khỏi cõi luân hồi nữa. Nói một cách khác là chúng ta phải thức dậy, đừng có mê ngủ nữa, và tìm cái cơ hội này để mà giải thoát bản thân của mình ngoài tất cả những nỗi đau khổ trong thế gian. Cái lời khuyên của Đức Đại Bồ Tát Tịch Thiên, đó là cái lời mà cũng thể ứng dụng cho tất cả chúng ta. Đó là một cái diệu pháp mà có thể ứng dụng cho tất cả các chúng ta. Ngài nói rằng là chúng ta đừng có mê ngủ ở trong cái sự vô minh của mình, và đừng có phí thì giờ, đừng có mê ngủ, và đừng có cái cơ hội đó mà lại không biết nắm lấy cơ hội đó. Chúng ta phải biết có cái sự thức tỉnh, vượt trên cái sự vô minh để mà sử dụng được cái sự quý báu của thân người này. Và đừng để cho cái sự giải đãi nó điều khiển mình mà không biết sử dụng cái sự cơ hội để mà tu tập. Thêm vào đó, có thể nói cách khác là chúng ta đừng có thể bị ảnh hưởng bởi cái sự giải đãi hay là sự lời biến. Chúng ta phải làm việc để mà kiếm sống. Nhưng thí dụ như thầy thấy là chúng ta phải làm việc 8 tiếng đồng hồ một ngày. Nếu mà chúng ta biết sử dụng cái công việc của mình thành một cái việc gì mang lại lợi ích cho cái sự tu tập của mình, đứng về phương diện mà thế gian mà chỉ cái công việc mà chúng ta làm hàng ngày, đứng về phương diện mà tu tập thì cái công việc làm chúng ta hàng ngày về phương diện tu tập, nếu chúng ta chỉ có biết ngày ngày đi kiếm ăn kiếm cơm mà thôi thì đó là một cái sự giải đãi, và chúng ta bị ảnh hưởng của sự giải đãi. Khi mà chúng ta nói đến những cái loại mà giải đãi khác nhau, thì một những cái loại mà giải đãi mà chúng ta thường bị phạm vào là chúng ta bị đắm, tham đắm vào những cái sự tác hành vô bổ. Khi chúng ta, cái lý do là chúng ta bị chấp thủ vào những tác hành chỉ có liên hệ đến cuộc đời này. Chúng ta chỉ làm một cái chuyện gì đó mà chỉ có mục đích, mang lại mục đích cho cuộc đời này mà thôi, thì để cho tất cả những cái động năng như là chúng ta nổi tiếng hay chúng ta được giàu có vân vân, tất cả những cái động năng đó, tất cả những cái mục đích chỉ lo cho cái cuộc đời này, thì coi là chúng ta bị ảnh hưởng của cái sự chấp thủ, thì đó là một cái hình thức của sự giải đãi. Khi mà đã nói như vậy thì làm thế nào mình có thể gọi là mình chuyển hóa 8 cái giờ làm việc của chúng ta mỗi ngày để đi vào cái sự tu tập, thay vì chúng ta làm những cái việc như là việc thế gian thì cũng 8 cái thời giờ làm việc đó chúng ta làm, cũng làm cái công việc đó, nhưng mà có thể chuyển hóa công việc đó thành một những công việc có ý nghĩa. Làm thế nào để mà có thể biến những công việc hàng ngày thành một cái sự tu tập, thì có thể chuyển hóa cái công việc gọi là thế gian hàng ngày thành một sự tu tập dựa trên một cái động năng của chúng ta, tức là cái mục đích của cái công việc làm.
Chuyên thức cái xã hội chơi sáu cái đuôi cái chơi chua cũng chơi tuần được ta, lấy cái xe này, anh chua thì chụp này, anh này chua thì bây giờ đang được chơi tuần được đóng cái hình sáu mươi chín đô xe này, đóng một cái lô đô xe đó, anh này bắt đi nhà ta cái xe, tham ăn đi nhà ta cái răng, nãy bây giờ gọi mà tôi nhá, cái lô nhà bây giờ đang tham ăn đi, mà chúng nó được gì mà được nhá, còn đây mà chúng nó được gì mà được.
À, khi mà chúng ta thức về buổi sáng và bắt đầu đi đến cái chỗ làm việc thì chúng ta khởi một cái động năng, tức là mình khởi lên một cái động năng trong tâm thức của mình. Mình suy nghĩ rằng mình phải làm việc để trả tiền cho những cái hóa đơn mình phải trả hàng tháng, trả cái bill hàng tháng. Mặc dù như vậy, mình đi làm việc để mình có thể tìm mình có thể bỏ những ngoài cái giờ làm việc đó để mình làm một cái việc khác để mà giúp cho sự tu tập của mình. Mình không thể mà bỏ công việc của mình đi ra ngoài đường phố để mình nói là mình đi tu tập. Nhưng mà theo cái luật lệ của xã hội, mình phải đi vào cái công việc của mình. Mình phải dựa vào cái công việc đó để mà mình vun trồng một cái động năng là tất cả những cái gì mình làm việc. Để mà mình thành tựu được cái mục đích của mình. Thì điều này không có nghĩa là mình khởi một cái động năng rất là tốt. Nhưng mà mình lại đến đó để mà kiếm tiền, để cuối cùng mình làm cầm cái tiền đó để làm một cái mục đích khác. Thầy, nếu mà mình có một cái động năng tốt, tức là mình muốn ông cầu một sự tu tập, rồi mình đi làm việc, xong kiếm tiền, cuối cùng lấy tiền đó lại đi làm một cái công việc gì khác. Mình là những người có thể nói là những người ngu ngốc nhất trên thế gian này. Nhưng Mỹ là đô đô, thầy thích cái chữ đó. Như vậy có cái sự giải đãi. Nói về cái sự giải đãi thì cái sự giải đãi đó dựa trên tất cả những cái tâm phàm phu chỉ để là phục vụ cho cái mục đích của một cái cuộc đời này mà thôi. Cái điều là vừa nói, tức là chúng ta bị lầm lẫn, tức là chỉ có chấp thủ vào một cái cuộc đời này thôi, thành ra khởi nên những cái động năng sai. Đó là một sự giải đãi. Sự giải đãi thứ nhì, cái thời giải đại thứ nhì là mình trì hoãn cái sự tu tập của mình. Mình nói hôm nay mình bệnh, mình làm có bao nhiêu việc thôi, mình tạm gác cái sự tu lại để ngày khác. Xong ngày khác, ngày mai, và thôi ngày mai mình bận quá, mình sẽ giảm gác lại để tu một ngày khác nữa, ngày sau nữa. Thì cuối cùng mình cứ tiếp tục ngày này tháng khác, thì cuối cùng cái cuộc đời mình nó đến cuối của cuộc đời, không có thời giờ để mà tu nữa. Thì đó là sự giải đãi của cái sự trì hoãn. Tức là mình cứ khất lần khất lửa là mình ngày mai mình sẽ tu, cuối cùng có tu gì hết. Lúc đó cuối cuộc đời. Bây giờ sự lười biếng thứ ba. Là tức là mình bị thối chí, mình tự hạ mình quá, mình nói trời ơi tu khó quá, tu không nổi, rồi mình không có cái sự can đảm mà dấn thân vào sự tu tập, không dám hy sinh tất cả mọi cái gì mình có để cho cái sự tu tập, mình nói tu khó quá. Mình xem tự mình gọi mình coi thường chính bản thân của mình tự hạ mình quá thấp kém, mình có khả năng tu mà mình lại tự hạ mình xuống, mình làm cho mình không tu được, tức là coi như tự mình hại mình, tự ti mặc cảm, đúng chứ, đúng chứ. Nếu mà chúng ta cứ để rơi vào ba cái loại giải đãi đó thì cuối cùng chúng ta sẽ không tu tập được một cách nghiêm túc. Thì khi mà chúng ta không những chúng ta bị rơi vào, không những là chúng ta bị rơi vào cái sự giải đãi này mà chúng ta không tu được, mà khi chúng ta tu phải chúng phải xem cái sự tu của chúng ta có thực sự là một sự tu tập hay không. Bây giờ mình nói mình tu vì mọi người nói tu là tốt lắm, nhưng mà mình phải ngồi quán chiếu rằng trong cái sự tu tập của mình đối với các bậc tu chứng, các ngài đã tu để đạt được cái sự tu chứng của các ngài, thì đó là cái sự tu tập cái tu tập đó phải là sự tu tập vô lỗi, là sự tập này phải giống như sự tu tập của các bậc tu chứng, đặt trên cái sự luận lý vững chãi. Cái sự tu tập là mình tu tập phải dựa trên một cái sự luận lý vững chắc. Dựa trên cái sự lý luận này, các bậc tu chứng đã tu tập và các ngài đã tạo được những cái quả vị tối thượng. Và cái tánh cái thực tính của cái sự tu tập đó có đạt được cái kết quả tối thượng hay không? Chúng ta có thể bị ảnh hưởng, có người tu và nếu mà chúng ta tu cái pháp tu này thì tạm được cái thần thông này, hoặc là chúng ta tu tu cái pháp này chúng ta tạm được cái phép này, cái điều này không có chắc chắn là cái sự tu tập của chúng ta có thực chất hay không, có chính thống và có thực chất hay không. Cái điều mà thầy muốn nói đến ở đây là để mà xem một cái sự tu tập có tính cách có thực chất hay không là chúng ta phải dựa vào một cái sự tu tập có đầy đủ các đạo và các địa và các đạo để cuối cùng giúp cho chúng ta đạt được cái quả vị tối thượng, chứ không phải là một cái pháp môn tu để chúng ta dẫn chúng ta đến những cái sự tu chứng một số sự tu chứng nào đó mà thôi, một cách giới hạn. Ở trong này đoạn này có nói đến ở trong tác phẩm gọi là trong bộ kinh luận có nói rằng thí dụ thí dụ mình thấy một cái con chim cú nó nhìn ở đằng xa mà mình không nhìn thấy, thì nếu mà mình tu theo cái lối đó, mình có thể mình đạt được những cái điều mà giống như là cái con chim cú nó nhìn xa hàng dặm, thì cái điều đó tu tập theo cái lối đó chưa chắc là một sự tu tập chính thống. Hoặc giả có những cái người người ta đạt những cái thần thông như vậy, có những cái phép thuật như vậy, những người mà có những thần thông phép lại chưa chắc thì là những cái bậc tu chứng, thì chúng ta coi những vị đó là những vị thầy để giúp cho chúng ta tu tập. Thí dụ như là mình thấy con chim cú nó nhìn xa, mình có thể mình không thể nào mình đến mình vun trồng, mình xem con cú như cái thầy của mình dạy cho mình nhìn xa, nhìn được cái thần thông nhìn xa được. Ở điểm ở đây thầy muốn nói là cái giá trị của một vị đạo sư là một vị có đầy đủ phẩm tính. Đó là một vị đạo sư có đầy đủ phẩm tính. Thí dụ như là Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là bậc đạo sư nguyên thủy của Phật giáo. Ngài là bậc coi như vô thượng sư, Ngài là bậc đã đạt được sự tu chứng cao nhất, thủ thắng nhất. Đức Nguyệt Xứng có nói thêm rằng một bậc đạo sư có đầy đủ phẩm tính. Không những là một vị đã tạo được những cái phẩm tính vĩ đại, vô thượng, nhưng Ngài còn có một cái tâm đại bi, có thể nói là không thể nghĩ bàn cho tất cả các chúng sanh. Cái lòng đại bi của Ngài không thể nào mà chúng sanh có thể mở hiểu nổi. Lòng đại bi vô thượng cho tất cả chúng sanh, một bậc như vậy là mới là một bậc đại tu chứng, một bậc mà đạo sư có đầy đủ phẩm tính để chúng ta tôn kính. Để mà đạt được cái quả vị tối thượng đó, chúng có một số điều chúng ta phải làm. Thứ nhất, là chúng ta phải làm những điều này thay vì chúng ta coi mình quan trọng hơn người khác, mình phải coi trọng người khác hơn mình, tức là vị tha hơn là vị kỷ. Và tức là thay vì ngã ái thì tha ái, thay vì vị kỷ thì là vị tha, tức là phải chăm lo cho người khác hơn là chăm lo cho bản thân của mình. Tuy nhiên thầy cũng muốn nói rằng tất cả không chỉ dựa vào cái tín tâm, mình tin tưởng một vị đã làm như vậy, là mình phải đưa vào cái lý luận ở trong dòng tâm thức của mình phải hiểu lý do tại sao mình phải chăm lo cho người khác hơn chính bản thân của mình. Ở trong kinh văn của Phật giáo có nói rằng có những cái đoạn giải thích nói về cái sự bất lợi của sự ngã ái và cái lợi ích của sự tha ái. Và những kinh văn nói đi vào những cái chi tiết rất là chi li về cái vấn đề này, về cái đề mục này. Trong kinh văn của Phật giáo có nói đến Đức Thích Phật Thích Ca Mâu Ni là một bậc đã toàn giác. Trong đó, khi mình nói đến chữ Buddha là chữ Phật, ở trong đó, cái chữ Phật đó có nghĩa là Ngài là một bậc đã tự tại ngoài tất cả các phiền não và vọng tưởng của tâm thức. Ngài đã tự tại ngoài tất cả các lỗi lầm. Ngài là bậc đã toàn giác. Với tất cả phẩm tính vô thượng và thù thắng, Và Ngài đã có một cái pháp thân vô thượng, một bậc thủ thắng vĩ đại như vậy,
nhưng
mà được gọi là một vị Phật. Và khi mà chúng ta hãy để Phật là một bậc đại giác, không tự tại ngoài tất cả lỗi lầm, ở một bên Ngài đã chứng đắc được tất cả những điều chứng đắc trên thế gian này, không còn điều gì phải cần chứng đắc thêm nữa. Bây giờ mình mới so sánh Đức Phật với một người, một kẻ phàm phu như là chúng ta, thì chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta thấy một ngược lại, một người chúng ta thì đầy những phiền não vọng tưởng so với Phật. Đối với chúng ta, đáng nhẽ chúng ta phải gạt bỏ các phiền não vọng tưởng, thì chúng ta lại đầy rẫy những phiền não vọng tưởng. Nếu mà so sánh với những phẩm vĩ, phẩm tính của Đức Phật, thì có lẽ chúng ta chỉ có được một vài điều Đức Phật có, mà đa số thì chúng ta không có được cái gì hết. Mà thực ra thì chúng ta trong tâm thức chúng ta đầy rẫy những phiền não vọng tưởng. Còn so với những cái phẩm tính của một bậc giác ngộ thì có thể nói chúng ta rất là hèn kém, rất là nghèo đói, không có được, rất là bần cùng. Chúng ta là những kẻ cùng tử, không có được cái gì, không được cái phẩm tính nào hết. Chúng ta phải, nhưng tuy nhiên chúng ta cũng phải nhận thức ra một cái điều là khi mà Đức Phật trong một cái tiền kiếp của Ngài, trong vô lượng kiếp trước, Ngài đã từng là một chúng sanh tầm thường. Không phải là Đức Phật tự nhiên mới đầu thành Phật liền. Ngài đã là một chúng sanh tầm thường, mà là một kẻ phàm phu như chúng ta. Trong cái vô lượng kiếp trước, trong một cái kiếp, Ngài đã trong nghĩa là một kẻ tầm thường có đầy đủ những phiền não vọng tưởng. Do cái sự thay đổi cái tâm thức của Ngài và cái sự tu tập của Ngài, thì cái sự thay đổi nó đưa Ngài đến một cái quả vị thay đổi càng ngày càng cao, càng ngày càng tăng tiến. Trong một cái kiếp, Đức Phật đã là một chúng sanh, là một tục nhân. Ngài cũng đầy đủ phiền não vọng tưởng, đầy các ác nghiệp. Nhưng mà so sánh với chúng ta thì có một cái sự khác biệt rất lớn lao. Tại sao có sự khác biệt như vậy? Tại vì Đức Phật lúc nào cũng có cái tâm vị tha, lo lắng cho kẻ khác, mà chỉ lo, không lo cho mình. Còn chúng ta thì ngược lại, lúc nào cũng chỉ lo lắng cho bản thân mình, mà không lo lắng cho kẻ khác. Đó là lý do cuối cùng chúng ta thấy có hai cái hướng khác nhau. Đức Phật thì đạt được cái quả vị tối thượng, còn chúng ta thì cứ mãi mãi lang thang trong sinh tử luân hồi. Đức Phật là một cái gương mẫu cho chúng ta. Chúng ta ai cũng cuối cùng cũng mong được vị Phật. Vì khi mà muốn học, muốn làm con Phật thì chúng ta phải học cái thái độ như của Ngài. Chúng ta phải loại bỏ cái thái độ vị kỷ, mà thay vào đó bằng cái thái độ vị tha. Khi mà Thầy nói đến thái độ vị kỷ, không có nghĩa là chúng ta gọi là chúng ta tự hành hạ bản thân của mình. Nhưng mà chúng ta phải học hỏi cái cách mà đối trị với cái tâm ngã ái và cái sự vị vị ngã. Mình vẫn chăm lo cho mình, nhưng mà mình phải học hỏi cái cách mà chăm lo cho kẻ khác hơn chính là chăm lo cho bản thân của mình. Tuần trước thầy có nói trong cái bài thuyết giảng lần trước, thầy có nói về Đức Đại Đạo Sư Chekawa. Ngài có nói rằng chúng ta phải có một cái tâm của một bậc tu tập phải đi ngược lại với tâm phàm phu. Thầy ôn lại cái đoạn này, thầy nói lý do tại sao, và mình hiểu được lý do đó và mình có thể đưa vào cái sự tu tập của mình. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục cái bài thuyết pháp lần trước, thầy đi vào những cái điểm chi li và những cái chi tiết.
Sanje kebran singer was. Tang ranzo ndu sin ranzo ndu ndu su sin nam ndu tang ranzo ndu lon ndu spa du sane. Sanje de sanje ni sin nani. Churan kari kebran singe sin na sanje kebran sing sang do we kar sang do was.
Cái điều mà thường thường một cái kẻ phàm phu hay làm là gì? Nếu một kẻ phàm phu, nếu mà cho một sự chọn lựa, nếu mà chúng ta kính trọng Phật hay là chúng ta muốn chăm lo cho Phật hay chăm lo cho chúng sanh, thường thường là cái kẻ phàm phu sẽ chọn là chúng ta chăm lo cho Phật mà chúng ta không có chăm lo cho chúng sanh.
Anh sáng chế là mấy người bắt chân em mong sáng ra sáng mà lâu cái sáng chế là mấy người bắt chân thì cũng mà ra bắt ta đàn na chẳng rồi bắt ta bên na đàn na yêu bên đập chết ta thế về thế lại chẳng sao thế về sáng chế là chúng sinh y chỉ bận riêng của mình.
Nếu có một cái lý do mà tại sao chúng ta chọn Phật nhiều hơn chúng sanh, vì chúng ta thấy là Đức Phật là người rất là cao quý tôn quý, chúng ta thấy Đức Phật người cao quý thì chúng ta dễ dàng tôn trọng Ngài, ai cũng dễ dàng tôn kính Phật hết. Nhưng mà khi mà nói đến chúng sanh thì chúng ta có một cái sự thách đố, có sự thử thách, không dễ gì mà chúng ta chăm lo cho chúng sanh. Thì đạo sư Chekawa ngày đưa đến một cái lập luận của có 4 điểm để chúng ta học hỏi cái cách chúng ta có thể chăm lo cho chúng sanh. Khi mà nói đến cái sự chăm lo cho Đức Phật hay tôn quý Phật thì chúng sẽ không phải nói đến một cái gì trừu tượng là một Đức Phật ở đâu đâu, là mình phải chăm lo cho Đức Phật ở tận những cái cảnh giới nào đâu đâu đó. Đức Phật không phải ở một cái trạng thái trừu tượng mà không bao giờ mình thấy được. Một Đức Phật là một vị đã từng là ở trong thế gian. Ngài đã tu tập để cuối cùng Ngài đã tự tại hai loại tâm chướng. Thứ nhất là phiền não, thứ hai là tất cả chướng ngại vọng tưởng, của cuộc vọng tưởng, để có được cái tâm toàn giác. Thì Đức Phật là một vị đã tự tại ngoài hai loại chướng ngại này, chướng ngại của phiền não và chướng ngại của vọng tưởng. Nói thêm vào đó, Đức Phật có một tâm toàn giác. Ngài đã chứng được tất cả thực tướng của các pháp ở trong ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Thêm vào đó, Đức Phật là cái khẩu của Ngài là mang lại cái sự thành tựu được cái sự mong cầu của tất cả các chúng sanh ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ở trong bất cứ
background là gì?
Ở thêm vào đó thì chúng ta khi mà chúng ta nghĩ đến Phật thì chúng ta tư duy đến ba cái phẩm tính của thân khẩu ý của Phật. Theo Đức Đạo Sư Chê Cô Hoa thì có bốn lý do mình có thể tư duy để mình học hỏi cái cách mà chúng ta có thể chăm lo cho chúng sinh.
Rang pa ta ma she ma ni ta me ta pa ma ta pa ta ma ane semo ta ne pun ata de ne ge she ma ni ta me ba
lý do thứ nhất là chúng mình phải nhận thức được rằng tất cả các chúng sanh đó là cha mẹ của chúng ta. Cha mẹ chúng sanh rất là từ mẫn. Trong những cái thời quá khứ chúng ta đã từng là chị em, anh chị, bà con thân thuộc của tất cả mọi chúng sanh. Cái mối liên hệ của mình với chúng sanh ở trong cõi luân hồi là chúng sanh đã từng là cha, là mẹ, là anh em, bạn bè của chúng ta. Thì chúng ta ở trong cái cõi luân hồi này, cõi luân hồi không phải là một cái cõi hạnh phúc. Thì chúng ta phải khởi cái tâm, chúng ta phải là khởi một cái tâm mong cầu cứu vớt chúng sanh tự tại ngoài tất cả nỗi thống khổ. Khi mà chúng ta vun trồng một cái tâm như vậy thì chúng ta không thể gọi là chừa một chúng sanh nào ra ngoài cái phạm trù của cái sự tư duy của mình. Chăm lo tất cả chúng sanh, nhưng mà có một cái người này mình phải để chừa ra bên ngoài, không được có một cái tâm lý như vậy, là phải có trong cái sự tư duy của mình là mình phải chăm lo cho tất cả các chúng sanh một cách bình đẳng. Nếu mà khi mà mình nghĩ đến cái sự mà mong lợi ích những chúng sanh, tất cả chúng sanh, thì mình không có một thể nào mình nghĩ được cái chuyện mình làm hại một chúng sanh nào, làm tổn hại một chúng sanh nào đó. Vì mình không có lý do gì mà chúng sanh nào làm một cái điều gì do mình bất như ý, mà mình nghĩ đến cái cách mà mình trả thù một cái chúng sanh đó. Về một khía cạnh khác, khi không có nghĩa là khi mà chúng ta mang lợi ích cho chúng sanh đó thì coi như là mình bị thiệt thòi, mình không được cái gì do cái sự chăm lo của chúng sanh, mà cái tất cả mọi cái sự an vui của mình sẽ được thành tựu. Đứng về phương diện này, mình nói về cả hai phương diện, về phương diện lợi ích ngắn hạn và lợi ích dài hạn. Cái sự lợi ích dài hạn, lợi ích tối thượng là cuối cùng là chúng ta được trở thành Phật. Và tất cả những cái sự thành tựu và rốt ráo này cuối cùng là đều đến từ cái sự chăm lo cho tất cả các chúng sanh. Vì cái sự chăm lo chúng sanh này thì cũng ra cuối cùng thành tựu được cái quả vị tối thượng cho chính bản thân mình. Được thành, để mà thành tựu được cái sự những cái công đức của mình mong cầu thì mình không thể nào mà chỉ có để chăm lo cho cái mục đích của cá nhân ngắn hạn của mình. Khi mà chúng ta tư duy về cái đề mục này một cách chi tiết thì chúng ta sẽ đi vào từng chi tiết. Không phải chúng ta chỉ tư duy một cách sơ sài. Mà mình phải đi vào những cái chi tiết. Cũng tương tự. Đi vào những cái chi tiết như là chỉ những cái chuyện mà cung cấp cho cái đời sống thoải mái tiện nghi hàng ngày chúng ta, chúng mình phải dựa vào cái sự lòng từ mẫn của tất cả chúng sanh mà có được những cái điều đó. Mình không thể nghĩ rằng tất cả những cái gì mình có được là tự mình có được mà không có dựa vào ai hết. Thực ra là do cái ơn của chúng sanh mà chúng ta có được những điều đó. Nếu mình nghĩ rằng tất cả những cái gì mình có được là nhờ chúng sanh hết, nhưng mà mình có thể nghĩ là cái mà mình không có nợ của chúng sanh là cái tâm thức của mình. Mình không thể nghĩ như vậy. Mà mình nên phải nhớ rằng khi mà chúng ta được thọ sanh ở trong lòng mẹ là chúng ta phải dựa vào ở trong cái lòng của mẹ, chúng ta ở trong cái bào thai của mẹ, phải dựa vào người mẹ để chúng ta có tưởng dưỡng được cái tâm thức của mình. Cái điểm mà thầy muốn nói cho chúng ta ở đây là chúng ta phải tư duy tất cả mọi chi tiết để mà hiểu được cái sự tử tế, cái sự từ mẫn của chúng sanh đối với chúng ta, để cuối cùng chúng ta đạt đến cái quả vị tối thượng. Nếu tất cả chúng sanh đều có cái ơn nghĩa với chúng ta cả về phương diện thế gian và xuất thế gian, thì ai là người mà chúng ta phải chăm lo? Nếu mà chúng ta biết ơn họ ơn người nào mà chúng ta không trả ơn người đó, chúng ta là một người rất là vô ơn. Thì cũng giống như vậy, khi mà chúng ta nghĩ đến tất cả chúng sanh, chúng ta phải nghĩ đến sự trả ơn của chúng sanh. Còn nếu không nghĩ đến cái điều đó, chúng ta là người rất là vô ơn đối với chúng sanh. Cái điểm mà thầy muốn nói ở đây là dựa vào chúng sanh và cái sự giúp đỡ của chúng sanh, chúng ta có thể có được thành tựu được tất cả những cái chuyện mà chúng ta có được trong thế gian, và chúng ta có đạt được cái mục đích tối thượng của cái sự tu tập, tất cả là nhờ vào chúng sanh. Chúng ta tư duy một cách sâu sắc như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta không thể nào mà chúng ta làm hãm hại một chúng sanh. Về chúng ta suy tư duy một cách sâu xa, chúng ta sẽ thấy tất cả ba loại chúng sanh, người thân, kẻ thù, người lạ, tất cả đều là những người gọi là bạn hữu của chúng ta.
Chưa bao giờ có chuyện gì hết.
nó thêm một lý luận chúng ta được dùng để mà chăm lo chúng sanh là thì chúng ta chăm lo cho chúng sanh chẳng khác nào chúng ta chăm lo cho Phật. À, chúng ta chăm lo chúng sanh coi như là chúng ta đã cúng dường cho chư Phật. Khi mà chúng ta cúng dường cho chư Phật thì không rất là khác với cái sự coi như là chia sẻ và bố thí cho chúng ta. Nói một cách khác, nếu mà mình thành tựu tất cả những công đức thì khi mà chúng ta thực hành hạnh bố thí thì cái sự thực hành hạnh bố thí đó cũng chẳng khác nào là sự cúng dường cho chư Phật. Các bạn trên nói là không đúng, tức là cái sự chúng ta thực hành cái sự chăm lo cho chúng sanh là coi như chúng ta đã cúng dường cho chư Phật. Chăm lo cho chúng sanh cũng giống y hệt như là cúng dường cho chư Phật, không khác gì hết. Lần trước thầy có cho một thí dụ. Không biết chúng ta có nhớ không, thì nếu một cha mẹ bao giờ cũng chăm lo thương xót con cái của họ, nhưng mà nếu chúng ta cho những cái quà cáp cho những con cái của những người đó thì một cha mẹ cũng cảm nhận được như là chúng ta cho cái quà tặng quà cho chính cha mẹ của những người con đó, thì cũng tương tự như vậy. Chúng ta cúng dường cho chúng sanh, cúng dường cho Phật, chúng sanh thì coi như là chúng ta cúng dường cho Phật, nhưng ngược lại chúng ta cúng dường cho Phật chưa chắc thì coi như là chúng ta cúng dường cho chúng sanh. Dạ, cúng dường chúng sanh là cúng dường cho Phật, đúng rồi anh. Ngài cho bốn cái lý do mà ngài thầy đã giảng lần trước. Bây giờ thầy có lặp lại những cái điều này, thầy cho thấy lý do mà tại sao mình phải biết, mình phải nghĩ đến cái chuyện mà chăm lo tất cả các chúng sinh. Thầy cũng có nói một cái đoạn kinh văn nói rằng, ở trong đoạn kinh văn nói rằng nếu ta như thầy vừa mới nói, chúng ta kính lễ chư Phật không giống như là chúng ta kính lễ đến chư Bồ Tát, nhưng ngược lại nếu mà chúng ta kính lễ chư Bồ Tát thì coi như là chúng ta đã kính lễ đến tất cả các chư Phật. Nếu thầy lấy thí dụ, nếu mà chúng ta thưởng thức được cái trăng khuyết thì coi như là chúng ta sẽ thưởng thức được cái trăng tròn, và ngược lại chúng ta thưởng thức ưa thích cái trăng tròn thì chưa chắc gì chúng ta đã thưởng thức được cái trăng khuyết. Thầy nói ở đây thầy lấy cái thí dụ của mặt trăng hay mặt trời hay đại khái thôi, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta phải đi quy y, chúng ta đảnh lễ mặt trăng mặt trời. thầy cũng nói như vậy. Thầy lấy cái thí dụ, nhưng mà thầy nói là chúng ta phải đi kính trọng, đi đảnh lễ mặt trăng mặt trời. Ta làm cái chuyện là cái chuyện ngu ngốc như vậy, thầy gõ đầu đừng có đô đô như vậy. Là một hành giả, là chúng ta phải làm cái là tu là đi ngược với cuộc đời. Cái sự thái độ hành xử của một chúng của một vị của một người tu tập đúng ra phải hành xử ngược lại với một cái kẻ phàm phu. Thầy ký cái nào cái nấy lủng đầu á. Câu 4, Đức cái đạo sư Chê Cô Hòa, ngài nói về bốn cái cách một đạo sư khác với chúng sanh. Rồi chúng sanh chăm lo cho Phật nhiều hơn chúng sanh khác, chúng ta phải học cái cách ngược lại. Chúng sanh thì chăm lo cho bản thân mình hơn là chăm lo cho người khác. Chúng ta là những hành giả thì phải làm ngược lại, là chăm lo cho kẻ khác hơn chăm lo cho bản thân mình, tức là bị ngã hơn bị tha đó. À, bị tha hơn bị ngã đó. Lỗi. Do đó chúng ta phải chuyển đổi, có cái thái độ thay đổi. Trong cái thái độ đó chúng ta phải suy nghĩ, đó từ cái thời vô thủy tới giờ chúng ta lúc nào cũng chăm lo cho cái bản ngã của mình. Từ thời vô thủy đến giờ vì lý do chúng ta bị rơi vào tất cả những cái vấn đề không mong cầu. Và vì tất cả những cái nghiệp mà chúng ta đã từng tạo và từng tích tụ, tất cả đều quy vào cái thái độ vị ngã và thái độ ích kỷ. Đức Đại Đạo Sư, Đức Đạo Sư Đạp học giả là Đức Nguyệt Sấn, ở trong bộ kinh văn của ngài, ngài nói rằng đầu tiên có một ý niệm về bản ngã, cho rằng cái tôi là quan trọng. Từ cái ý niệm về bản ngã đó, mình ý niệm về cái của tôi, từ hai cái ý niệm đó đưa đến tất cả những cái trạng thái, đưa đến đau khổ. Ở đây thì mình nói đến hai loại chấp thủ, chấp thủ ở bản ngã và chấp thủ vào các pháp, tức là chấp ngã và chấp pháp. Vì cái tâm thức đó thì mình thấy cái gì là tôi thì mình thấy quan trọng, và thêm vào đó mình thấy cái gì của tôi còn thấy quan trọng, thí như là cái nhà của tôi, cái xe của tôi, vân vân. Thì cái sự chấp thủ đó thành ra chúng ta bị rơi vào những cái trạng thái đau khổ không mong cầu. Vì cái tâm chấp thủ đó, mình chia ra hai cái loại phân biệt cái gì của tôi và cái của người khác. Cái gì mà của tôi thì mình chăm lo, người khác thì mình coi thường. Thì ví dụ đây là bạn tôi, đây là con tôi, vân vân. Còn người khác thì mình rất là coi thường, vì lý do chúng ta đưa đến những cái tâm phân biệt rất là đầy thành kiến. Là từ những cái tâm phân biệt và thành kiến đó chúng ta tạo ra vô lượng ác nghiệp.
Nhưng mà
Vì tất cả những cái ác nghiệp mà chúng ta mà đã phạm vào và chúng ta đắm chìm trong những ác nghiệp đó, thì tất cả những ác nghiệp đó là để đặt trên cái thái độ chấp ngã, tức là ngã chấp và ngã ái. Tất cả những vọng phiền não, vọng tưởng đều đến từ hai cái loại tâm thức này, tâm ngã chấp và ngã ái. Mình có một cái thí dụ tương tự đó. Trước hết là tôi, sau đó mới đến người khác. Đó là cái lối mà suy nghĩ của người phàm phu. Đó là cái điều này là cái điều hoàn toàn mâu thuẫn, hoàn toàn đi ngược với cả nguyên tắc của sự tu tập. Đứng về phương diện tu tập thì đầu tiên mình phải nghĩ đến người khác trước, sau đó đến nghĩ đến mình. Đó là điều mà lúc nào mình cũng phải tâm niệm. Lúc đó thì chúng ta phải lúc nào cũng phải tâm niệm niệm cái điều này, chứ đừng để được cái tâm gọi là cái tâm bận rộn, nó quấy nhiễu, nó là đánh mất cái tâm ý đó. Khi mà thầy nói với mình, là thầy nói cho chính bản thân của thầy, thì bao gồm cái bản thân của thầy. Chúng ta thường thường suy nghĩ một nguồn cách bận rộn, thường thường chúng ta suy nghĩ đến mình, xong sau đó những người khác. Thì cái điều mà thầy giảng dạy này bao gồm cho tất cả các đệ tử và chính bản thân của thầy nữa. Một hành giả chân chính thì bao giờ cũng nghĩ đến người khác trước, xong mới nghĩ đến mình. Thành ra mình phải học cái cách mà chăm lo trẻ khác hơn chăm lo của mình, tức là vị tha hơn là vị ngã. Và mình phải xả bỏ cái tâm vị ngã. Để mà có thể chăm lo được người khác thì mình phải hiểu được cái lợi ích để mang lại cái tâm vị tha. Mình phải hiểu được thế này là lợi ích do cái sự chăm lo cho kẻ khác. Khi mà nghĩ đến khi với sự tu tập để thành tựu được cái mục đích của chúng ta, thì một cái mục đích của chúng ta là tích tụ công đức và tích tụ trí tuệ. Thì để mà đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến chúng sanh, vì chúng sanh là cội nguồn của tất cả cái sự thành tựu của công đức và thành tựu trí tuệ. Đó là cách thông thường. Mình nghĩ đến những cái cơm ăn, cái cơm rau trái hàng ngày mình ăn, thì mình phải nghĩ những rau trái từ đâu đó ra. Thì những cái cơm rau trái đó đến từ từ các ruộng vườn, thì cũng tương tự như vậy. Khi mình quán chiếu về chúng sanh thì chúng sanh cũng lại giống như là những cái ruộng trước mà chúng ta vun trồng. Đó là những phương diện tu tập. Tích tụ những công đức là có được khi mà chúng ta chăm lo cho kẻ khác. Có được là chúng ta chăm lo cho kẻ khác.
Thế cứ rằng đến đời là sống, đúng nghe cái gì bây giờ rằng đến đời này rằng cái bản sự việc gì là sống mà thế. Như thế đâu có chuyện gì bây giờ thế cứ yên đến đời là sống. Cái nào đó.
ở trong trong tác phẩm Hành Bồ Tát Hạnh của Đức Thực Thiên thì nói rằng tất cả những cái lỗi lầm, những nỗi đau khổ trong cuộc đời này là do cái tâm vị kỷ, và tất cả những cái sự hạnh phúc an bình có được trong thế gian này là do cái tâm vị tha. Khi mà chúng ta lắng nghe đến cái sự lời khuyên của Đức Đại Thọ Sư này, thì cái lời khuyên của Ngài là đến từ các kinh văn của Đức Phật đã giảng dạy, không phải là một cái pháp môn Ngài tự chế ra hay trong vòng tâm thức của một vị pháp sư nào đó, mà đây là cái giáo pháp được tích tụ ở trong kinh văn của Đức Phật, dựa vào giáo pháp chân thật, giáo pháp nguyên thủy của Đức Phật, hoặc là các kinh luận, kinh là các luận của Đức Phật, và do tính cách chính thống, chứ không phải là cái pháp môn được ai chế ra. Do đó chúng ta phải chăm lo cho chúng sanh hơn bản thân của mình, vì có nhiều lý do. Do cái sự chăm lo của chúng sanh là chúng ta vun trồng được hai loại Bồ Đề Tâm: Bồ Đề Tâm Quy Ước và Bồ Đề Tâm Tối Thượng. Những Bồ Đề Tâm, hai loại Bồ Đề Tâm này chỉ có thể có được khi mà chúng ta nghĩ đến chuyện lâm lo cho chúng sinh. Khi mà đến một ngày nào đó chúng ta thành Phật, thì tùy thuộc vào cái sự chăm lo của chúng sanh, dựa trên căn bản này chúng sẽ thấy cái sự quan trọng của chúng sanh như thế nào trong cái sự vun trồng và cái sự tu tập của chúng ta để chứng được Phật quả. Cái điều mà Thầy đã nói đến ở trong kinh văn, những cái đoạn này được coi như là giáo pháp rất là cốt yếu, rất là quan trọng của chúng ta. Cái giáo pháp cốt tủy này không những để giúp cho chúng ta để vun trồng rất là cốt tủy cho cái sự vun trồng, cho cái sự tu tập của chúng ta. Rồi Thầy sẽ chấm dứt thời thuyết giảng hôm nay ở đây. Hôm nay không có ai thỉnh cầu cho Thầy cầu siêu hay cầu an, nhưng mà Thầy cũng khuyên chúng ta hãy nghĩ đến tất cả những chúng sanh vừa mới chết, hoặc là chúng sanh đã tử vong, nghĩ đến chúng sanh đã bệnh hoạn, tất cả những chúng sanh bị đau khổ, mà chúng ta khởi cái lời cầu nguyện cho tất cả chúng sanh này. Có một lời thỉnh cầu với Thầy là có cái copy yêu cầu chúng ta cái gửi lời thỉnh cầu đến các vị dân cử địa phương tại California đứng về vấn đề của Tây Tạng. Nếu chúng ta có thể làm được thì chúng ta làm điều này.
Om mani padme hum 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 mani padme h
Đến thời hồi hướng thanh thiện, chúng ta hồi hướng công đức, chúng ta tiếp tục ngày hôm nay do sự quang huy của Phật Pháp trong mười phương. Cội nguồn của tất cả các sự an bình trên thế giới, nguyện cầu cho Đức Đại Lạt Ma tất cả các đại đạo sư, các bậc giác ngộ, các ngài thành tựu được công đức của các ngài mang lợi ích cho chúng sanh. Nguyện cầu cho tất cả các cộng đồng tôn giáo và tất cả hành giả trong tất cả mọi truyền thống luôn luôn được mạnh khỏe với sự hòa hợp và thành tựu được sự ngưỡng cầu tâm linh của các ngài. Nguyện cho tất cả các cõi giới trong thế gian này tự tại ngoài tất cả các vấn đề không mong cầu, và có được có sự hạnh phúc an bình và có được sự tu tập theo chánh pháp. Điều cuối nhưng mà không phải là cuối cùng, chúng ta hồi hướng sự cộng công đức này cho tất cả các bà mẹ chúng sanh từ mẫn, từ tại hoang ngoài sợ hãi và nguy hiểm của các loại tâm chướng và các chủng tử của các loại tâm chướng đó của phiền não vọng tưởng, và mong cầu mong tất cả bà mẹ chúng sanh chứng được Phật quả một cách nhanh chóng.
Situation, but we're glad there's some satellite evidence have come up. Thank you.